là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay.
Mở đầu chương trình hôm nay, ngày 7 tháng 2 tức mùng 3 Tết, chúng tôi sẽ giới thiệu về những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2018.
Tiếp đó, phần tin quốc tế hôm nay chúng tôi sẽ thông tin về những vấn đề có thể xảy ra trên thế giới trong năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ Tết đến xuân về cũng là lúc các lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương thể hiện nét đẹp văn hóa mang giá trị riêng của mỗi dân tộc. Đối với người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, lễ hội cầu mùa có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho đời sống tâm linh của người dân nơi đây.
Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào lễ hội này để hiểu thêm những nét văn hóa độc đáo của người Khơ Mú, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình hôm nay sẽ là những dự đoán thú vị về thể thao quốc tế trong năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thiên tai đã gây thiệt hại không nhỏ đến diện tích sản xuất nông nghiệp, song các địa phương đã chủ động gieo trồng lại và trồng bù diện tích. Đặc biệt trong sản xuất lúa, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm lúa gạo theo hướng hàng hóa.
Thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất. Tuy nhiên nhờ có những giải pháp quyết liệt, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp nên tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh năm 2018 đạt trên 307.400 tấn, vượt 2,5% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng thóc đạt 209.233 tấn, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn. Nhiều địa phương duy trì những vùng lúa sản xuất hàng hóa lớn với quy mô tập trung với các giống lúa thuần chất lượng cao ở cánh đồng Mường Lò, Đại Phú An, huyện Văn Yên, Mường Lai, huyện Lục Yên.
Chiếm vị trí thứ hai trong danh mục cây lương thực với lợi thế về đất đai, cây ngô đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Điều đó được minh chứng qua sự phát triển mạnh của diện tích cây ngô ở khắp các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 2018, diện tích ngô toàn tỉnh đạt trên 28.500 ha, năng suất đạt 34 tạ trên 1 ha, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn, vượt 2,3% so với kế hoạch. Nhằm đưa cây ngô trở thành cây trồng chính, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, Yên Bái đã có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ và chỉ đạo phát triển sản xuất. Diện tích ngô được trồng hầu hết ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, trồng tập trung tại các huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Các địa phương, các ngành, các cấp cũng vào cuộc chỉ đạo vận động nhân dân các dân tộc vùng cao, nhất là các xã thượng huyện của huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải chuyển đổi diện tích trồng lúa nương sang trồng ngô đồi khá hiệu quả.
Được xác định là cây trồng chủ lực của nông nghiệp hàng hóa, nên tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ để phát triển cây ăn quả có múi. Nhờ đó, năm 2018, diện tích cây ăn quả của tỉnh Yên Bái đạt 8.700 ha, mang lại nguồn thu 150 tỷ đồng.
Nếu như năm 2013, toàn tỉnh mới có trên 1.000 ha cây ăn quả có múi cho sản lượng hơn 4.200 tấn quả, thì đến cuối năm 2018, diện tích cây ăn quả đã tăng lên trên 3.500 ha. Trung bình năng suất đạt trên 87,2 tạ trên hecta, cao hơn 33 tạ trên hecta so với năm 2014. Tỉnh Yên Bái đã hình thành được nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với quy mô sản lượng lớn như vùng cam, quýt, Văn Chấn, cam sành Lục Yên, bưởi Đại Minh, Yên Bình. Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu năm 2019 nâng diện tích cây ăn quả các loại lên 9.200 hecta, sản lượng các loại quả đạt 47.600 tấn.
Là một trong những cây trồng nằm trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sơn tra rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay diện tích cây sơn tra tại hai huyện là trên 5.640 ha, đem lại thu nhập khá cao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa nghèo hiệu quả ở vùng cao Yên Bái.
Tính riêng năm 2018, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được trên 685 ha, đạt 171% kế hoạch, nâng diện tích cây sơn tra toàn tỉnh lên 5.640 ha. Sau 2 năm thực hiện, các địa phương đã trồng mới đạt gần 38% kế hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 10.000 hecta sơn tra với mật độ từ 500 đến 600 cây trên một hecta, cho năng suất từ 10 đến 15 tấn trên một hecta, sản lượng đạt từ 20.000 đến 25.000 tấn trên một năm. Hiện tại, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu tiếp tục rà soát diện tích rừng, vận động đồng bào trồng sơn tra vào nương rẫy canh tác kém hiệu quả, tăng nhanh diện tích cây trồng, sớm tạo vùng nguyên liệu cho việc sản xuất chế biến quả sơn tra tại địa phương thành nhiều loại sản phẩm khác nhau nhằm tăng giá trị kinh tế của cây bản địa này.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù năm qua tỉnh Yên Bái phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh bùng phát ở một số địa phương, song nhờ có sự triển khai kịp thời cùng với việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nên tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt 695.000 con, đạt kế hoạch đề ra.
Chăn nuôi đã có sự chuyển biến, chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung từng bước hình thành và phát triển. Ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chăn nuôi ngày càng phổ biến, nhân rộng. Mặc dù thiên tai, dịch lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã chỉ đạo khắc phục, bao vây, khống chế dập dịch, nên các chỉ tiêu chủ yếu về chăn nuôi năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó tổng đàn gia súc chính đạt kế hoạch 695.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 10,6% kế hoạch.
Lâm nghiệp cũng là lĩnh vực được tỉnh quan tâm chú trọng thông qua việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình dự án trồng rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm hỗ trợ nâng cao thu nhập từ rừng cho người dân.
Trong năm qua, toàn tỉnh trồng mới được trên 15.000 hecta rừng kinh tế, nâng độ che phủ của rừng đạt gần 63%, đồng thời khai thác và tiêu thụ được 460.000 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Hiệu quả kinh tế đổi rừng được phát huy, người dân càng thêm gắn bó với rừng, cùng với phát triển vốn rừng, bảo vệ rừng cũng được quan tâm. Các đơn vị chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao khoán quản lý, bảo vệ 208.483 hecta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên sản xuất. Trong năm đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được trên 80 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 hecta rừng, trong đó trồng 3.800 hecta quế và 400 hecta cây sơn tra, khai thác trên 450.000 mét khối gỗ.
Với sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nên năm 2018 được coi là năm thành công của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.
Năm 2018 có 13 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 108% kế hoạch, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 46 xã. Được chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện Trấn Yên đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 72% số xã của huyện. Ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay đã hoàn thiện được 24 trên 37 dự án chuỗi giá trị, lựa chọn được 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, năm Mậu Tuất đã khép lại với những kết quả quan trọng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Năm 2019 mở ra với nhiều thách thức cho ngành nông nghiệp cũng như những cơ hội cho người nông dân trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điều đó đòi hỏi tỉnh Yên Bái cần có kế hoạch để tiếp tục vươn lên gặt hái thêm nhiều thành công mới. Tới đây, mục điểm những thành tựu nông lâm nghiệp năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành công.
Thưa quý vị và các bạn, năm Mậu Tuất đã kết thúc bằng một loạt sự kiện sẽ có tác động tới bức tranh chính trị, kinh tế và các vấn đề xã hội toàn cầu. Từ những cuộc bạo loạn phản đối tăng giá nhiên liệu tại Pháp, diễn biến trắc trở cho cuộc ly hôn lịch sử giữa Anh và châu Âu, đến những tình tiết mới trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, cho thấy có vô vàn những vấn đề mới nảy sinh cần được các nhà lãnh đạo giải quyết trong năm nay. Những nhận định về tình hình thế giới trong năm 2019 sẽ được phân tích, bình luận ngay sau đây.
Điểm nóng đầu tiên phải kể đến là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vốn đã liên tiếp đẩy hai nước đến những nấc thang căng thẳng trong năm 2018. Từ khi lên nắm chính quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thế giới có nhiều bất ngờ. Các căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã liên tục khiến cho quan hệ hai nước đi xuống trong thời gian qua. Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế lên hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của nhau trong năm 2018. Kinh tế toàn cầu đã bắt đầu chịu tác động từ cuộc chiến này trong năm 2018 và sẽ còn phải chịu nhiều hậu quả hơn trong những năm tới.
Bên cạnh thương mại, Biển Đông đã trở thành một trong những trận địa của cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Tham vọng của Bắc Kinh có thể thấy rõ nhất qua các động thái của nước này trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục là điểm nóng trong năm 2019. Hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc có thể vẫn diễn ra xung quanh eo biển Đài Loan, nơi Mỹ có thể tính tới phương án đưa một hoặc nhiều tàu sân bay tới, động thái mà Washington chưa từng thực hiện kể từ năm 90. Các thiết bị ngầm và nổi có thể sẽ tiếp tục mở rộng vai trò trong cuộc đối đầu tại eo biển Đài Loan.
Theo các nhà phân tích, khi bị chủ nghĩa dân tộc, dân túy thôi thúc, quan hệ giữa các quốc gia ngày càng trở nên khó dự đoán. Những xung đột về lợi ích không chỉ đẩy Mỹ, Trung Quốc vào thế đối đầu, mà quan hệ Nga-Mỹ cũng xuống mức thấp kỷ lục. Cuộc xung đột giữa hai siêu cường này đang làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới, nhất là sau khi Mỹ đe dọa rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, một văn bản mà hai nước đã ký kết từ năm 1987.
Sau những đột phá ngoại giao chưa từng có tiền lệ trong năm 2018, năm 2019 sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn trong việc giải quyết bài toán hạt nhân của Triều Tiên. Trong bài phát biểu mừng năm mới vào đêm 31 tháng 12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố tiến trình giải trừ hạt nhân sẽ có tiến bộ nhanh hơn nếu Mỹ có hành động tương ứng. Ông Kim cũng cảnh báo rằng Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là phải tìm kiếm một con đường mới để bảo vệ chủ quyền nếu Mỹ tính toán sai lầm sự kiên nhẫn của người dân Triều Tiên.
Không chỉ gặp khó trên mặt trận ngoại giao, 2019 cũng được dự đoán là một năm khó đoán định trong nội bộ chính trường Mỹ. Trong những tháng cuối năm 2018, chính trường Mỹ đã chứng kiến nhiều biến động khi Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện và Đảng Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện. Một loạt các thông tin về vai trò của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 được tiết lộ, nền kinh tế Mỹ bắt đầu chững lại và nhiều ứng viên Đảng Dân Chủ đang cân nhắc tới khả năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Những dấu hiệu này khiến năm 2019 sẽ trở thành một năm khó đoán định và có nhiều thay đổi quan trọng không kém gì so với năm 2018.
Nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương, trong năm mới, các dấu hiệu bất ổn ngày càng hiện hữu. Các cuộc khủng hoảng chính trị được dự đoán sẽ vẫn tiếp tục xoay chuyển châu Âu. Tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh sẽ diễn ra vào năm nay. Nhiều người lo ngại không biết cuộc ly hôn này sẽ diễn ra trong trật tự hay hỗn loạn. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, sẽ có nhiều người thua cuộc và quan hệ Anh-EU sẽ bị đầu độc trong một thời gian dài. Theo nhận định của giới quan sát, khu vực tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột nhiều nhất tại châu Âu trong năm 2019 là Ukraine. Đặc biệt sau vụ Nga bắt 3 tàu hải quân Ukraine và 24 thủy thủ tại eo biển Cách hồi tháng 11 năm ngoái với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga.
Năm 2019 có thể sẽ là năm then chốt cho các cuộc xung đột tại Yemen và Syria, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump quyết định rút quân khỏi Syria và ngừng hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho các máy bay của Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến tại Yemen. Tại Syria, việc Mỹ rút quân có thể kéo theo sự tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội chính phủ Syria và tranh chấp đất đai tại khu vực của người quốc, đồng minh trước đây của Washington. Tại Yemen, Ả Rập Xê Út sẽ phải đưa ra quyết định về việc liệu có thuận theo tiến trình hòa bình do phương Tây hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc chiến đẩy hàng triệu người vào cảnh đói nghèo hay vẫn tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến này và đối mặt với sự lên án ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế. Kết quả của hai cuộc xung đột tại Syria và Yemen sẽ cho thấy diện mạo của khu vực Trung Đông, nơi đang chìm trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa một số quốc gia như Iran, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa của lễ hội. Mùa lễ hội lại mang nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, từng vùng miền. Với người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, lễ hội cầu mùa được coi là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm. Cứ vào dịp Tết đến xuân về, đồng bào Khơ Mú nơi đây lại tổ chức lễ hội cầu mùa để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang đậm những bản sắc văn hóa truyền thống. Lễ hội cầu mùa là tài sản vô giá trong đời sống tinh thần của đồng bào Khơ Mú. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét độc đáo và giá trị nhân văn của lễ hội này qua ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Lễ hội cầu mùa là một trong những lễ hội lớn trong hệ thống các lễ tục nông nghiệp của người Khơ Mú, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn. Đây là nghi thức đồng bào Khơ Mú cầu khấn trời đất tổ tiên và các thần linh phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt. Từ xa xưa, người Khơ Mú với tín ngưỡng tôn thờ tổ tiên, tôn thờ thần linh đã sớm nhận thức được vai trò của các yếu tố thiên nhiên trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Lễ hội cầu mùa được tổ chức là để tôn vinh các vị thần đã giúp tạo ra hạt lúa, hạt ngô, khoai sọ, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là nghi lễ mở đầu cho một vụ mùa mới. Nghi lễ này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, trở thành một bản sắc văn hóa, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khơ Mú, rất cần giữ gìn và phát huy. Ông Lường Văn Tâm, trưởng phòng văn hóa huyện Văn Chấn nói.
Lễ hội được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, rất là cái nhiều phần trong cái lễ hội được phục dựng mới. Đấy. Thế và là cũng mong rằng là cái việc tổ chức cái lễ hội như này thì là sẽ được tiếp tục để được duy trì hàng năm để làm sao là phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào của dân tộc Khơ Mú của xã Nghi Sơn.
Lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú gồm 6 phần, mở đầu là phần lễ cúng ma nhà. Phần lễ này được người Khơ Mú tổ chức tại nhà với những lễ vật trang trọng nhằm báo cáo với tổ tiên biết sang năm mới, chuẩn bị sản xuất, mong tổ tiên phù hộ cho con người mạnh khỏe, mùa màng tươi tốt. Nghệ nhân dân gian Vì Văn Sang, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Tết của đồng bào Khơ Mú thì vẫn giá trị. Thế thì cúng làm lễ cúng cho ma nhà, cho tổ tiên, cho bố, cho mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo. Đấy. Nó khác tức là ăn quả như người trồng cây, tức là gia đình ăn như nào. Đấy. Thì mình sắp lễ mâm thì cũng như vậy. Ví dụ là ngày Tết thì hơn chỗ ngày xếp xí chỉ mỗi thức ăn không thôi. Nhưng mà ngày Tết là phải có bánh kẹo, rồi có quả, tức là bánh trưng, tóm lại là có hoa quả. Đấy, cái ngày Tết thì...
Sau phần cúng ma nhà là lễ tôn vinh thần lúa, thần mầu và thần khoai sọ. Phần lễ này được người Khơ Mú tổ chức trên nương. Đây là nghi thức để nhớ ơn người xưa đã biết tìm cây lúa, cây mầu để nuôi con người, đồng thời thể hiện quan niệm cây lúa, cây mầu cũng có hồn, có thần. Vì vậy, với mục đích tôn vinh cây lúa, cây khoai sọ, người Khơ Mú dâng lễ vật bao gồm các sọt lúa, khoai sọ, các loại hoa màu. Đặc biệt, lễ vật sẽ có một bó chè vè, một bó lau nhằm thể hiện mong muốn của đồng bào trong vụ tới. Cây lúa to như cây lau, lá lúa dài mượt như lá chè vè. Sau phần cúng tôn vinh thần lúa, thần mầu, nghệ nhân sẽ thổi pí tót, một nhạc cụ độc đáo của người Khơ Mú. Đó là cây sáo có hai lỗ, gồm một lỗ thổi và một lỗ bấm. Người sử dụng pí lót chỉ thể hiện được đúng một loại dân ca của dân tộc mình. Vì vậy, đây được coi là một nghi thức độc đáo riêng biệt của đồng bào dân tộc Khơ Mú. Pí tót thường được người Khơ Mú thổi khi phát nương, làm rẫy, động viên mọi người hăng say lao động, sản xuất. Đồng thời, đây cũng là âm thanh tỏ tình của các chàng trai. Pí pót là một nhạc cụ tiêu biểu độc đáo trong nghệ thuật dân gian, góp phần làm phong phú thêm hương sắc văn hóa người Khơ Mú trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Bà Lèo Thị Si, thôn Bản Nọng, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Tiếng pí tót đã theo chúng tôi từ khi còn nhỏ đến lúc về già. Khi lao động vất vả trên nương cũng như trong các lễ hội, người Khơ Mú chúng tôi không thể thiếu tiếng pí tót. Có tiếng pí tót chúng tôi cảm thấy làm việc đỡ vất vả hơn. Chúng tôi vô cùng tự hào về pí tót của dân tộc mình.
Sau phần lễ tôn vinh thần lúa, thần khoai sọ là lễ chọc lỗ, tra hạt nhằm mong muốn thần linh phù hộ cho hạt thóc giống nảy mầm đều, bảo vệ không cho chim muông, thú rừng ăn thóc giống. Trong phần lễ này, sau phần cúng ma nương, ma nhà tại lều nương, chủ nhà sẽ chọc ba lỗ tra hạt trước, sau đó mọi người sẽ cùng thực hiện. Chọc lỗ, tra hạt xong, mọi người cùng lấy nước rửa tay, rửa gậy chọc lỗ tra hạt. Chủ nhà tưới nước để cầu mong cho năm nay lúa tốt tươi, không bị hạn hán. Ông Vì Văn Bun, thôn Nậm Tộc 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Từng cho ngọ cho mà kì.
Chọc lỗ tra hạt là khâu đầu tiên trong mùa vụ của chúng tôi. Hạt giống phải tốt thì cây cối mới tốt được. Chúng tôi làm lễ này để mong thần linh sẽ xua đuổi thú dữ không phá lúa giống của chúng tôi để cây cối nảy mầm và phát triển. Tiếp đó là phần lễ cầu mưa. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội cầu mùa. Để thực hiện nghi lễ này, đồng bào phải chuẩn bị một cây chuối hoa đỏ tượng trưng cho mào con thuồng luồng. Cây chuối rừng, cây giấy ngứa làm cho đất ẩm ướt. Cây dương xỉ là loại cây dễ nhiều, bám đất chắc không làm cho đất xói mòn. Chày cối giã gạo, mong cho cuộc sống được sung túc ấm no. ngoài ra sẽ có tiếng trống chiêng, múa sạp nhằm cầu mưa, gọi gió. Người Khơ Mú quan niệm rằng sau khi gieo hạt, để vụ mùa năng suất cao phải tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa để cây trồng tốt tươi, mùa màng bội thu, cầu mong các vị thần linh che chở cho con người, bảo vệ mùa màng khỏi hạn hán. Nghệ nhân dân gian Vì Văn Sang, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Trong cái lễ hội tôn vinh thần lúa thần mỏng là cái việc mà là lễ hội trồng trọt, nhưng mà cái việc cần thiết nhất là phải có mưa. Vậy muốn có mưa thì đồng bào người ta quan niệm là bây giờ vạn vật, tức là ví dụ là nước cũng phải có người chi phối. Chính vì như thế thì người ta mới phải làm lễ hội cầu mưa.
Sau lễ hội cầu mưa là lễ hội đón mẹ lúa. Lễ này có ý nghĩa tạ ơn tổ tiên trời đất đã phù hộ cho đồng bào có mùa màng bội thu. Trong sản xuất, người Khơ Mú thường canh tác ở xa nhà, họ phải làm kho thóc ở trên nương để tích trữ lương thực. Sau khi thu hoạch xong, họ sẽ chuyển thóc lúa về kho chính ở nhà. Vì vậy, họ phải làm lễ này để đón rước mẹ lúa về nhà. Sau khi thu hoạch, đồng bào để lại một cụm thóc tại kho ở trên nương tượng trưng cho lúa mẹ. Sáng sớm, gia đình sẽ cử 4 người đi rước mẹ lúa về. Họ mang theo bồ đựng thóc, bầu bí, thuồng, đảo khoai sọ. Hai thanh niên chưa lập gia đình sẽ mang kiệu để rước. Sau khi rước mẹ lúa về, mọi người trong gia đình chuẩn bị lễ vật để cúng. Cùng với tạ ơn thần linh, người Khơ Mú cũng tạ ơn các nông cụ hỗ trợ sản xuất và trâu bò đã giúp bà con làm nông trong suốt mùa vụ qua. Đây cũng là nét độc đáo riêng có trong lễ hội cầu mùa của đồng bào Khơ Mú. Sau phần lễ, đồng bào Khơ Mú sẽ tổ chức phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống. Đây là một phần không thể thiếu trong lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú. Lễ hội tái hiện lại những tục lệ và trò chơi dân gian mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân Khơ Mú vùng Văn Chấn Mường Lò, như ném còn, kéo co, múa ngửa người chui dây, thi tài nhảy dây có hình chữ thập, trò chơi húc đầu chọi nhau, thi tài leo cây, thi đẩy gậy bằng bụng và chơi đu. Đây cũng là điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con người Khơ Mú. Chị Vì Thị Lương, thôn Nậm Tộc 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi tham gia cái lễ hội này để tưởng nhớ của dân tộc Khơ Mú này, cái tổ tiên của ngày xưa.
Lễ hội cầu mùa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy giá trị và những nét đẹp của người Khơ Mú. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng, cổ vũ động viên bà con bước vào một vụ sản xuất mới với tinh thần lao động, sản xuất hăng say. Đồng thời qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý. Juventus vô địch Champions League sau hơn 20 năm chờ đợi. Đội bóng Italy đang có cơ hội lớn ở mùa giải này khi các đối thủ cạnh tranh đồng loạt suy yếu. Real tụt dốc không phanh sau khi mất Zidane và Cristiano Ronaldo. Barca vẫn còn Lionel Messi nhưng dàn cầu thủ xung quanh không còn chất lượng như trước. Bayern Munich đang trong giai đoạn chuyển đổi và Man City, PSG chưa khẳng định được đẳng cấp ở sân chơi châu Âu. Sự xuất hiện của chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League là Ronaldo củng cố thêm niềm tin cho Juventus, đội bóng của Marc Allegri hội tụ đủ các phẩm chất kinh nghiệm, chất lượng và đẳng cấp để làm nên chuyện.
PSG đánh bắt sức mạnh tài chính. Đội bóng Pháp nổi tiếng nhờ nguồn tài chính lớn kể từ khi rơi vào tay các ông chủ người Qatar. Tuy nhiên, họ có thể mất khả năng hô phong hoán vũ trên sàn chuyển nhượng trong năm tới bởi đạo luật công bằng tài chính. UEFA mở lại cuộc điều tra vào PSG sau khi nhiều đội bóng Pháp bày tỏ sự tức giận. PSG thực hiện hai thương vụ trị giá gần nửa tỷ đô la với Neymar và Mbappe, trực tiếp khiến giá trị cầu thủ tăng phi mã ở hai mùa giải gần đây. Để cân bằng tài chính, PSG đã phải bán một số cầu thủ để đổi lại hơn 100 triệu đô la vào mùa hè năm ngoái. Con số này là không đủ nếu UEFA xác định họ chưa đạt được tiêu chuẩn tài chính. Điều này đồng nghĩa những ngôi sao hàng đầu như Neymar và Mbappe có khả năng ra đi.
Messi giành quả bóng vàng thứ 6. Tiền đạo người Argentina kết thúc năm 2018 với thành tích cá nhân tuyệt vời, nhưng không giành được bất cứ danh hiệu cao quý nào. Luka Modric với chức vô địch Champions League và Á quân World Cup 2018 đã phá thế thống trị của Messi và Ronaldo tại giải quả bóng vàng. Messi đang đạt hiệu suất ghi bàn đáng sợ mùa này, 21 sau 20 trận cho Barca trên mọi đấu trường. Siêu sao 31 tuổi cũng đóng góp lớn vào lối chơi không chỉ trên khía cạnh ghi bàn mà còn có kiến tạo và dàn xếp cho đồng đội. Màn trình diễn nổi bật của Messi nhiều khả năng đưa anh trở lại danh hiệu quả bóng vàng một lần nữa.
Jurgen Klopp chấm dứt gần 3 thập niên chờ đợi chức vô địch quốc gia cho Liverpool. Lần gần đây nhất, đội bóng thành phố Cảng lên ngôi vương nước Anh từ mùa 89-90 trước khi kỷ nguyên ngoại hạng Anh xuất hiện. Trong suốt 29 năm qua, Liverpool nhiều lần bước tới gần chức vô địch nhưng luôn trượt chân đáng tiếc. Mùa giải năm nay, đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi củng cố hàng thủ và giữ nguyên được chất lượng hàng công. Trận đấu với Man City vào đầu năm mới tới đây sẽ quyết định lớn cho chặng đường còn lại của Liverpool.
Còn trong làng banh nỉ quốc tế, Djokovic được dự đoán tiếp tục chiếm vị trí số 1 trong làng banh nỉ. Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của Djokovic khi anh tỏa sáng từ mặt sân cỏ nước Anh Wimbledon đến mặt sân cứng US Open. Novak Djokovic đã chiến đấu và chiến thắng cực kỳ thuyết phục để chứng tỏ cho tất cả thấy một thực tế rằng kỷ nguyên vàng của anh đã trở lại. Rafael Nadal, Andy Murray và Stan Wawrinka tìm cách lật đổ. Nhưng không chỉ có thế, sự thăng tiến của hàng loạt những tay vợt trẻ đầy tài năng cũng sẽ là những đối thủ khiến không chỉ ngôi đầu của tay vợt người Serbia bị đe dọa, mà nhóm Big Four cũng sẽ gặp đầy thách thức ở mùa giải mới. Hơn một thập kỷ qua, bộ tứ Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray đã thống trị làng banh nỉ thế giới. Họ thay nhau vô địch các giải đấu và cũng thay nhau xếp vị trí số 1 và phủ một cái bóng khổng lồ lên nhóm Rich Four, gồm David Ferrer, Thomas Burdick, Songa, Richard Gasquet. Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của Djokovic khi anh tỏa sáng từ mặt sân cỏ nước Anh Wimbledon đến mặt sân cứng US Open. Novak Djokovic đã chiến đấu và chiến thắng cực kỳ thuyết phục để chứng tỏ tất cả thấy một thực tế rằng kỷ nguyên vàng của anh đã tới. Cùng với đó, người hâm mộ sẽ ngóng chờ xem Federer có tiếp tục duy trì thành tích đáng nể không anh khi anh có đã có 1.000 tuần lễ liên tiếp nằm trong top 100 thế giới. Điều đó có nghĩa là từ hồi tháng 4 năm 2001 đến nay, Federer chưa bao giờ rơi khỏi top 100 của ATP. Tay vợt vĩ đại Roger Federer đã giành 3 danh hiệu Grand Slam trong 2 mùa gần nhất. Chính bởi vậy, tất cả đang hy vọng tàu tốc hành sẽ kiếm một danh hiệu lớn nữa tại Australia Open 2019 đang tới gần. Tại đây, nhà đương kim vô địch sẽ có cơ hội hạ gục Nadal và Djokovic nếu như có thêm một mùa giải thành công. Biết đâu Federer sẽ không kết thúc sự nghiệp ở Tokyo 2020 giống như anh từng thông báo. Trong khi đó, bước vào mùa giải 2019, Andy Murray được kỳ vọng sẽ trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, phải tranh đua với 3 tay vợt tên tuổi khác gồm Federer, Nadal và Djokovic là điều khó khăn. Bởi lẽ, Murray đã nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài và cần có nhiều thời gian để thích nghi. Cùng với đó, người hâm mộ sẽ ngóng chờ xem Federer có tiếp tục duy trì thành tích đáng nể khi anh đã có 1.000 tuần lễ liên tiếp nằm trong top 100 thế giới nếu như có thêm một mùa giải thành công. Biết đâu Federer sẽ kết thúc sự nghiệp ở Tokyo 2020 giống như anh từng thông báo.
Tuyển Anh giành chức vô địch Nations League. Chức vô địch của giải đấu Nations League đầu tiên sẽ được quyết định tại Bồ Đào Nha vào tháng 6 năm 2019. Hà Lan gây nên bất ngờ khi vượt mặt hai nhà vô địch World Cup gần đây là Đức và Pháp để giành quyền vào bán kết. Anh và Thụy Sĩ cũng phải chờ tới lượt cuối để có mặt ở nhóm 4 đội cuối cùng, bên cạnh nhà đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha. Trong 4 đội vào bán kết, Anh là những người có thành tích tốt nhất ở World Cup 2018. Sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ tài năng sẽ là bệ phóng giúp Tam Sư giành danh hiệu trong năm 2019.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.